là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Huyện Trấn Yên bế mạc diễn tập khu vực phòng thủ.
Ban pháp chế Hội đồng dân tỉnh giám sát tại thị xã Nghi Lộ.
Tỷ lệ giải ngân vốn xây dựng cơ bản của huyện Văn Chấn đạt 87%.
Tiếp đó sẽ là ghi nhận hiệu quả kinh tế cây khoai sọ nương mang lại cho đồng bào vùng cao huyện Trạm Tấu.
Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay 22 tháng 9, Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Yên Bái lần thứ 16, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiến hành phiên chủ bị. Dự phiên chủ bị có đồng chí Trần Thị Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí trong đoàn công tác của Trung ương, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và 215 đại biểu chính thức là những cán bộ, hội viên phụ nữ tiêu biểu đại diện cho trên 154.000 hội viên phụ nữ của tỉnh Yên Bái. Tại phiên chủ bị, đại hội đã bầu đoàn chủ tịch điều hành đại hội, bầu đoàn thư ký, bầu ban thẩm tra tư cách đại biểu. Đại hội đã thông qua chương trình nội quy, quy chế làm việc, phổ biến nội dung quy chế bầu cử, báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo văn kiện Đại hội Phụ nữ Toàn quốc lần thứ 13 và văn kiện trình Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Yên Bái lần thứ 16. Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo bổ sung sửa đổi điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Sau khi được đoàn chủ tịch thông qua các nội dung, 100% các đại biểu chính thức dự đại hội đã biểu quyết nhất trí. Tiếp đó, đại biểu đại diện cho Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Nghĩa Lộ, thành phố Yên Bái, huyện Văn Yên và đoàn đại biểu nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh đã tham luận tại phiên chủ bị. Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Yên Bái lần thứ 16 nhiệm kỳ 2021-2026 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của các tầng lớp phụ nữ trong toàn tỉnh. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá tình hình công tác hội và phong trào phụ nữ, tổng kết việc thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2016-2021, đề ra phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới. Qua đó biểu dương cán bộ hội viên phụ nữ tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ, khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp, đồng thời tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động, phát triển tổ chức hội vững mạnh, nâng cao vị thế, thúc đẩy sự bình đẳng và tiến bộ của phụ nữ. Ngày mai 23 tháng 9, Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Yên Bái lần thứ 16 nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị tỉnh và được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái và livestream trên fanpage Truyền hình Yên Bái và fanpage của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Hôm nay, huyện Trấn Yên đã tổ chức bế mạc cuộc diễn tập khu vực phòng thủ, dự và chỉ đạo có đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự, các sở ban ngành của tỉnh. Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Trấn Yên năm 2021 diễn ra gồm 2 phần, cơ chế, thực binh và bắn chiến đấu. Cuộc diễn tập diễn ra với đề mục chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ. Sau 1,5 ngày, cuộc diễn tập đã diễn ra thành công tốt đẹp, được Ban chỉ đạo đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt loại giỏi. Đối với phần diễn tập vận hành cơ chế, Ban chỉ đạo đã ra tình huống và xử lý hiệu quả đúng nguyên tắc, thể hiện được tác phong khẩn trương, nghiêm túc, ý thức trách nhiệm. Đối với phần thực binh bắn chiến đấu đã bố trí kết cấu thao trường sát với đề bài tổ chức huấn luyện thuần thục cho lực lượng thực binh bắn chiến đấu. Quá trình bắn chiến đấu đúng phương án, phản ánh sinh động hoạt động tác chiến của lực lượng vũ trang địa phương, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Kết thúc diễn tập, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tặng bằng khen cho 3 tập thể và 5 cá nhân. Ủy ban Nhân dân huyện khen thưởng cho 14 tập thể, 55 cá nhân có thành tích xuất sắc trong diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2021.
Đồng chí Nguyễn Minh Toàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban pháp chế Hội đồng dân tỉnh cùng đoàn công tác vừa có buổi giám sát công tác thực hiện pháp luật về tổ chức và hoạt động của Hội đồng dân tại thị xã Nghĩa Lộ. Từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, Hội đồng dân thị xã Nghĩa Lộ đã ban hành 23 nghị quyết, quyết định, nhiều chủ trương, biện pháp trên lĩnh vực của địa phương. Các nghị quyết của Hội đồng dân đã bám sát và cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, sự lãnh đạo chỉ đạo định hướng của cấp trên và thực tiễn của địa phương, được nhân dân đồng tình ủng hộ và thực hiện. Hoạt động tổ chức các kỳ họp có nhiều đổi mới, hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, giải quyết ý kiến kiến nghị của nhân dân đạt được kết quả cao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, phòng chống tham nhũng lãng phí, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân với cấp ủy, chính quyền các cấp. Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Minh Toàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế Hội đồng dân tỉnh đánh giá cao công tác thực hiện pháp luật về tổ chức và hoạt động của Hội đồng dân trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ, đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, Hội đồng dân thị xã tiếp tục thực hiện tốt các cuộc giám sát chuyên đề và giám sát thường xuyên theo kế hoạch đã đề ra, tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp để nắm bắt tình hình, tư tưởng trong nhân dân, đồng thời duy trì hoạt động tiếp xúc công dân của thường trực hội đồng dân thị xã và các tổ đại biểu hội đồng dân tại các xã phường.
Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Yên Bái vừa tổ chức hội thảo tham gia ý kiến về lập quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tại hội thảo, các đại biểu, nhà khoa học đã nêu lên những nút thắt cản trở sự phát triển của tỉnh Yên Bái, triển vọng phát triển kinh tế xã hội tỉnh trong 10 năm tới và tầm nhìn đến năm 2050, mô hình phát triển kinh tế, phát triển không gian trong 10 năm tới. Trước những thuận lợi và khó khăn đó, các đại biểu cho rằng cần xây dựng và phát triển Yên Bái dựa trên khai thác hiệu quả các lợi thế tiềm năng của tỉnh, coi phát triển hài hòa kinh tế xã hội môi trường là nhiệm vụ cơ bản, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, tạo môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh thuận lợi, phát triển mạnh các ngành chủ lực có lợi thế, tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, gắn kết giữa thành thị và nông thôn, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, xây dựng con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, nâng cao chất lượng và chỉ số hạnh phúc. Yên Bái cũng đề nghị chính phủ tiếp tục có các chính sách để nâng tỷ lệ che phủ rừng, tái sinh rừng, nâng mức hỗ trợ khoanh nuôi bảo vệ rừng nhằm khuyến khích người dân trồng và bảo vệ rừng, nâng cấp sân bay Yên Bái thành sân bay đa dụng, có chính sách đặc biệt hỗ trợ các tỉnh miền núi để bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Các ý kiến kiến nghị của các đại biểu, nhà khoa học tỉnh Yên Bái đã được đoàn công tác đến khảo sát, thu thập số liệu phục vụ lập quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tiếp thu sử dụng trong công tác lập quy hoạch tỉnh.
Mặc dù triển khai nhiều dự án gặp khó khăn do giá vật tư tăng cao, song để đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn, huyện Văn Chấn đã tập trung chỉ đạo triển khai thi công các công trình trọng điểm, tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc để đảm bảo các công trình được thi công đúng tiến độ. Năm 2021, huyện triển khai hơn 100 công trình, trong đó có 65 công trình chuyển tiếp và 36 công trình khởi công mới. Các nhà thầu đã tập trung nhân lực, phương tiện để nhanh tiến độ để sớm bàn giao đưa vào sử dụng. Đến trung tuần tháng 9, huyện Văn Chấn đã giải ngân được trên 112 tỷ đồng, đạt 87% kế hoạch vốn giao.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm đẩy nhanh việc chuyển đổi số trong doanh nghiệp nhỏ và vừa, giúp doanh nghiệp tối ưu hóa các hoạt động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và nâng cao năng lực lợi thế cạnh tranh trên thị trường, vừa qua Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành quyết định 377 phê duyệt chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số. Để giúp người dân cũng như doanh nghiệp hiểu rõ hơn về vấn đề này, phóng viên thời sự đã có cuộc trao đổi với ông Trần Hùng, Phó Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Yên Bái. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Trước tiên thì xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia buổi phỏng vấn với phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái ạ. Thưa ông, là những năm gần đây khi cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 bùng nổ thì đã tạo ra những cái chuyển đổi mới, đặc biệt là cái chuyển đổi số đã trở thành cái xu hướng tất yếu và là cái yếu tố sống còn của các doanh nghiệp. Vậy thì ông có thể cho biết thêm về việc mục tiêu của việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số theo quyết định 377 của Bộ Thông tin và Truyền thông ạ.
Ngày 26 tháng 3 năm 2021, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành quyết định số 377 phê duyệt chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số với mục tiêu là đẩy nhanh việc chuyển đổi số trong doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua việc sử dụng các nền tảng số xuất sắc do chương trình lựa chọn. Các hoạt động của chương trình nhằm giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa tối ưu hóa các hoạt động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực và lợi thế cạnh tranh, tạo ra các giá trị mới cho doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế số quốc gia.
Vậy thì chương trình hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi số sẽ gồm các hoạt động gì thưa ông?
Cổng thông tin điện tử của chương trình chính thức được khai trương và hoạt động trên môi trường mạng tại địa chỉ http://smedx.vn và http://smedx.mic.gov.vn. Cổng thông tin điện tử này cung cấp đầy đủ các thông tin về chương trình, kiến thức, tài liệu về chuyển đổi số doanh nghiệp, là đầu mối cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa đăng ký tham gia chương trình và sử dụng các nền tảng số. Và đây cũng là sàn giao dịch hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuyển đổi số. Cái hoạt động thứ ba đó là truyền thông và tuyên truyền, xây dựng tài liệu, ấn phẩm truyền thông về chương trình, thông tin, truyền thông, tuyên truyền quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên mạng Internet, cung cấp thông tin cho báo chí, khen thưởng, vinh danh các nền tảng số tham gia chương trình hiệu quả. Cái hoạt động thứ tư đó là tập huấn, đào tạo, tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp về chuyển đổi số. Cái hoạt động thứ năm đó là tổ chức hội thảo, hội nghị, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức, hiệp hội có liên quan để triển khai chương trình. Và cuối cùng đó là cái hoạt động xây dựng các tài liệu, các bộ công cụ, cơ sở dữ liệu hỗ trợ tổ chức mạng lưới chuyên gia tư vấn về chuyển đổi số cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Thưa ông, thì đối với tỉnh Yên Bái thì để có thể triển khai chương trình thì Sở Thông tin và Truyền thông đã có những cái giải pháp cụ thể như thế nào?
Trong giai đoạn 2016-2020 thì Sở Thông tin Truyền thông đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phân bổ dành một phần kinh phí để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ trên địa bàn tỉnh Yên Bái ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hội nhập và phát triển. Thì trong giai đoạn này thì đã có trên 20 doanh nghiệp được hưởng cái hỗ trợ. Để trong đó thì hỗ trợ về phần cứng là nâng cấp, sửa chữa nâng cấp mạng LAN. Về phần mềm thì được trang bị các phần mềm chuyên ngành như phần mềm kế toán, như phần mềm chuyên ngành về hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng như là phần mềm quản lý nhân sự. Ngoài ra thì cũng được hỗ trợ xây dựng những trang web để quảng bá thương hiệu và sản phẩm trên thị trường. Thì trong giai đoạn 2021 đến 2025 thì Sở Thông tin Truyền thông sẽ tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ trên địa bàn tỉnh tiếp tục là ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hội nhập và phát triển và tham gia chương trình chuyển đổi số do Bộ Thông tin Truyền thông tổ chức.
Một lần nữa thì xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia buổi phỏng vấn với phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Phát triển Nông nghiệp AID phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp Lục Yên tổ chức hội thảo đầu bờ tổng kết đánh giá mô hình giống lúa thuần HANA 6 tại xã Mường Lai. Mô hình được triển khai trong vụ mùa năm 2021 với diện tích 10 sào cấy theo phương pháp mạ dược. Qua sản xuất thực tế trong cùng một điều kiện chăm sóc, giống lúa HANA 6 nhiễm sâu bệnh ít hơn so với các giống lúa khác. Giống lúa này đầy nhánh tập trung, cứng cây, khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, bông dài, hạt màu vàng sáng, năng suất đạt 230 kg một sào, tương ứng 63,7 tạ trên hecta. Từ hiệu quả thực tế của mô hình, ngành nông nghiệp huyện Lục Yên mong muốn công ty tiếp tục đồng hành cùng huyện Lục Yên triển khai thêm một số mô hình khảo nghiệm các giống lúa mới trên địa bàn, quy hoạch các vùng sản xuất theo chuỗi gắn với tiêu thụ sản phẩm, nâng cao giá trị thu nhập cho người nông dân.
Thưa quý vị và các bạn, theo Tổ chức Y tế Thế giới, nếu tỷ lệ tiêm chủng cộng đồng đạt 70-85% sẽ giảm nguy cơ lây lan mầm bệnh. Vì vậy, để nhanh chóng ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19, bên cạnh các biện pháp phòng ngừa, thì việc tiêm phòng vaccine COVID-19 là biện pháp hữu hiệu, đang được tỉnh Yên Bái tích cực triển khai, theo chiến dịch tiêm vaccine với quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Tại điểm tiêm chủng của Tổ dân phố số 1 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, hầu hết người dân đều chấp hành nghiêm túc việc khai báo y tế, đến đúng thời gian theo quy định. Mỗi người đều nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc tiêm vaccine phòng COVID-19. Chị Nguyễn Thị Hiền, Tổ dân phố số 1 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái nói.
Hiểu rằng là mình đi tham gia tiêm chủng là mình đã có góp phần vào cái công việc là để phòng chống dịch COVID này. Tôi không hề lựa chọn đến vaccine nào, đã được đến đây tiêm thì vaccine nào tôi cũng chấp hành tiêm. Bởi vì vaccine nào cũng đạt tiêu chuẩn rồi thì mới đi tiêm cho người dân.
Ông Vũ Văn Mạnh, Tổ trưởng Tổ dân phố số 1 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cho biết.
Mọi người dân đều hưởng ứng tích cực với cái tinh thần là chống dịch như chống giặc ấy, là tham gia tiêm là rất hồ hởi, người ta rất phấn khởi là được nhà nước là quan tâm tiêm chủng đợt này để tham gia chống dịch là yên tâm. Và đến hiện cái thời điểm giờ bây giờ là đã đạt được 80% số người dân đi tiêm theo cái danh sách đăng ký.
Còn tại Trung tâm Y tế huyện Yên Bình cũng đang hoàn thành tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 2 cho lực lượng tham gia công tác phòng chống dịch tại các xã thị trấn trên địa bàn huyện. Các mũi tiêm đều đảm bảo đúng đối tượng theo kế hoạch triển khai của tỉnh. Tính đến ngày 20 tháng 9, Trung tâm Y tế huyện Yên Bình đã hoàn thành tiêm gần 12.000 mũi tiêm, trong đó đã có gần 5.000 người tiêm đủ 2 mũi. Chị Kim Thị Hải Lý, thôn Trung tâm, xã Bảo Ái, huyện Yên Bình nói.
Thì đúng lịch là hôm nay tôi đi tiêm phòng mũi 2, thì đi tiêm phòng ấy là... nhất là được phòng được cái miễn dịch cho bản thân và cho mọi người xung quanh ạ. Nên là tôi nghĩ là đi tiêm phòng với vaccine này là về là tôi thấy sức khỏe là rất là bình thường, không có vấn đề gì ạ.
Tiến sĩ Nguyễn Song Hào, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Yên Bình cho biết.
Trong cái thời gian ngắn tới đây, huyện Yên Bình sẽ được Ban Chỉ đạo Tiêm chủng của tỉnh cấp cho gần 40.000 liều. Người dân cũng rất là mong muốn, kể cả các doanh nghiệp sản xuất lao động. Thì đây nó là một cái vũ khí tốt nhất để bảo vệ người dân trước cái đại dịch COVID-19 mà gây ra một cái tỷ lệ lây lan rất là nhanh. Và các biến chủng nó đe dọa đến tính mạng, sức khỏe của người dân. Và cái vaccine tốt nhất là vaccine được sớm nhất. Quan điểm người dân là muốn được bảo vệ bởi vaccine và chúng tôi cũng đồng thời chúng tôi cũng phải tuyên truyền là người dân hiểu được là phải thực hiện tốt 5K, kể cả là tiêm vaccine rồi cũng phải làm đảm bảo nguyên tắc đó.
Thực hiện chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 diện rộng năm 2021-2022, tính đến nay toàn tỉnh đã có trên 66.000 người được tiêm vaccine, trong đó hơn 48.000 người được tiêm đủ 2 mũi. Tất cả vaccine tiêm phòng COVID-19 tại Việt Nam đã được Tổ chức Y tế Thế giới và Bộ Y tế cấp phép sử dụng và được đánh giá là an toàn và hiệu quả cao. Vì vậy, mỗi người dân hãy tiêm vaccine COVID-19 càng sớm càng tốt. Có vaccine nào thì tiêm vaccine đó, không nên lựa chọn vaccine. Vaccine tốt nhất là vaccine được tiêm sớm nhất. Qua đó góp phần bảo vệ sức khỏe bản thân trước nguy cơ dịch bệnh và cùng với toàn tỉnh giữ vững Yên Bái là vùng xanh an toàn.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, tại phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm 21 tháng 9, nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc cam kết sẽ hợp tác thông qua ngoại giao để xử lý những vấn đề toàn cầu bất chấp tầm nhìn rất khác nhau giữa các bên về trật tự thế giới. Trong bài phát biểu trước Đại hội đồng, Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định không theo đuổi một chiến tranh lạnh mới. Trong khi đó, phát biểu thông qua đoạn video được ghi hình sẵn, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh, chúng ta cần ủng hộ hòa bình, phát triển công bằng, công lý, dân chủ, tự do là những giá trị chung của nhân loại và bác bỏ việc hình thành những nhóm đồng minh nhỏ. Động thái trên diễn ra sau lời cảnh báo cuối tuần qua của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres rằng sự đối đầu ngày càng tăng giữa Mỹ và Trung Quốc có nguy cơ dẫn đến cuộc chiến tranh lạnh nếu cả hai không tìm được điểm chung. Phản hồi trước nhận định này, Chủ tịch Trung Quốc nói sự khác biệt trong các vấn đề giữa các quốc gia cần được xử lý thông qua đối thoại và hợp tác trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau. Còn Tổng thống Mỹ Biden cũng khẳng định Mỹ không tìm kiếm một cuộc chiến tranh lạnh mới hay muốn thế giới bị chia cắt thành những khối cứng nhắc. Mỹ sẵn sàng làm việc với bất kỳ quốc gia nào ủng hộ và theo đuổi giải pháp hòa bình đối với mọi thách thức.
Ngày 1 tháng 9, phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Kabul của Afghanistan, người phát ngôn của Taliban cho biết các nữ sinh Afghanistan sẽ sớm được trở lại trường học. Trong bối cảnh lực lượng này đang phải đối mặt với làn sóng phản đối liên quan tới việc áp đặt nhiều hạn chế đối với phụ nữ quốc gia Tây Nam Á. Cuối tuần trước, Bộ Giáo dục Afghanistan đã ban hành hướng dẫn yêu cầu giáo viên và học sinh nam trở lại các trường trung học, nhưng lại không đề cập tới các giáo viên nữ và nữ sinh. Cũng trong ngày 21 tháng 9, Taliban đã công bố các thành viên còn lại trong nội các mới. Tuy nhiên, không có nữ bộ trưởng nào được bổ nhiệm. Điều này làm dấy lên lo ngại về việc phong trào Hồi giáo có thể vẫn cương quyết áp đặt nhiều hạn chế đối với nữ giới. Giai đoạn Taliban cai trị Afghanistan từ năm 1996 đến 2001, phụ nữ gần như bị cấm học tập và làm việc, thậm chí không được ra khỏi nhà nếu không có người thân là nam giới đi cùng. Mặc dù vậy, phụ nữ Afghanistan đã đấu tranh và giành được các quyền cơ bản trong hơn 20 năm qua.
Theo các báo cáo khoa học gần đây, thì hiện tượng biến đổi khí hậu đang đe dọa tính đa dạng của hệ sinh thái. Theo đó, hơn 1 triệu động vật và thực vật trên thế giới sẽ đứng trước nguy cơ tuyệt chủng và số lượng các sinh vật trên trái đất sẽ giảm tới 68% so với thời điểm những năm 70. Sự suy thoái về hệ sinh thái toàn cầu sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn thực phẩm, nước sạch và sức khỏe con người. Các nhà khoa học khẳng định việc bảo vệ một hệ sinh thái lành mạnh là cách tốt nhất để giải bài toán biến đổi khí hậu thông qua việc tái trồng rừng, lưu trữ khí carbon, nông nghiệp bền vững. Chính phủ các nước cần chi thêm 700 tỷ đô la Mỹ mỗi năm cho việc này.
Ngày 22 tháng 9, cơ quan khoa học địa lý Australia cho biết một trận động đất mạnh 5,9 độ Richter đã xảy ra gần Melbourne, thành phố lớn thứ hai của quốc gia này. Tâm chấn của trận động đất ở gần thị trấn Mansfield, cách Melbourne khoảng 190 km về phía đông bắc và nằm ở độ sâu khoảng 10 km. Người dân tại các thành phố Melbourne, Canberra và cả Sydney cũng có thể cảm nhận được rung chấn. Trận động đất đã làm hư hại một số tòa nhà, trong khi khu vực phía bắc thành phố Melbourne đã xảy ra tình trạng mất điện. Cơ quan khí tượng Australia không ban hành cảnh báo sóng thần tới vùng đất liền, các đảo hay vùng lãnh thổ của nước này. Cơ quan khoa học địa chất Australia cho biết, các trận động đất xảy ra ở khu vực phía đông đông dân cư của quốc gia châu Á-Thái Bình Dương là tương đối hiếm, do khu vực này nằm ở vị trí giữa màng kiến tạo Ấn Độ-Australia. Trận động đất ngày 22 tháng 9 có cường độ mạnh hơn động đất 5,6 độ Richter từng xảy ra ở nước này vào năm 1989 tại Newcastle, khiến 13.000 thiệt mạng.
Ngày 21 tháng 9, Thái Lan đã thông qua việc sửa đổi luật phòng chống dịch truyền nhiễm năm 2015 đặt ra cơ chế mới để thay thế sắc lệnh tình trạng khẩn cấp đang được áp dụng cho cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. Theo phát ngôn viên chính phủ Thái Lan, việc sửa đổi luật được tiến hành nhằm cải thiện hiệu quả công tác chống dịch và đẩy nhanh những nỗ lực kiềm chế một đợt bùng phát dịch mới. Dự luật sửa đổi mới cũng bổ sung thêm cơ chế quản lý các trường hợp khẩn cấp về y tế cộng đồng. Theo đó, việc quản lý các tình huống khẩn cấp về y tế sẽ được tách rời khỏi các tình huống khẩn cấp nghiêm trọng nào khác đang phát sinh hoặc tái phát sinh. Bà Rachada cho rằng luật sửa đổi chỉ nhằm mục đích bảo vệ tốt hơn cho các nhân viên y tế và những người được giao nhiệm vụ như luật quy định. Tình trạng khẩn cấp hiện nay được áp dụng theo sắc lệnh về tình trạng khẩn cấp nhằm tạo thuận lợi cho các nỗ lực kiềm chế đại dịch của chính phủ Thái Lan, dự kiến sẽ hết hiệu lực vào cuối tháng 9 này. Hiện chính phủ nước này chưa thảo luận về khả năng tiếp tục gia hạn việc áp đặt tình trạng khẩn cấp khi hết hạn.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin.
quý vị và các bạn, cuối năm 2020, sản phẩm khoai sọ nương Trạm Tấu đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Tin vui này đã mở ra cơ hội để sản phẩm khoai sọ nương Trạm Tấu trở thành một thương hiệu có uy tín trên thị trường, mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân. Phản ánh của phóng viên chương trình.
Với khoảng 3.000 m2 đất nương, năm nay gia đình chị Hàng Thị Hờ, thôn Mù Thấp, xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu dự kiến sẽ thu gần 60 triệu đồng từ việc bán khoai sọ nương. Do được tập huấn chăm sóc cây khoai sọ nương đúng kỹ thuật nên khóm nào củ cũng to và đều. Niềm vui được mùa khoai sọ đối với chị Hờ dường như gấp 3-4 lần so với niềm vui được mùa lúa. Chị Hờ so biết thêm. Trồng cây sọ nương này hiệu quả kinh tế lắm. Trước đây trồng lúa nương không bán được nhiều tiền như thế này đâu. Cây khoai sọ dễ trồng, lại không phải chăm sóc nhiều như cây lúa, mà khóm nào cũng nhiều củ. Vụ sau nhà tôi sẽ trồng thêm khoai sọ nương. Cách nương khoai sọ của chị Hàng Thị Hờ chỉ một con đường là nương khoai sọ của gia đình chị Sùng Thị Pà với diện tích trên 5.000 m2. Chỉ khoảng 2 tuần nữa là có thể thu hoạch. Chị Pà tưởng phải bỏ không diện tích này do trồng lúa nương kém năng suất, nay lại được thu hoạch khoai sọ năng suất cao. Chị Pà phấn khởi nói. Cây khoai sọ này trước mình chỉ trồng vài khóm qua nhà để ăn thôi. Được xã tuyên truyền vận động trồng khoai sọ nương, mình đã trồng thử. Cán bộ xã đến tận nơi để dạy mình cách bón phân, trồng củ, nên mình làm theo. Cây phát triển tốt, nhiều củ lắm, thơm mà ngậy nữa. Khoai sọ Trạm Tấu trước kia được người dân trồng trên nương nhưng nhỏ lẻ manh mún, chủ yếu làm lương thực tại chỗ. Thời gian trồng từ giữa tháng 3 và cho thu hoạch từ cuối tháng 9 đến hết tháng 11. Do quá trình trồng chăm sóc không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nên được người tiêu dùng ưa chuộng. Nắm bắt được những ưu điểm của loại cây này, huyện Trạm Tấu đã đẩy mạnh tuyên truyền để bà con chuyển đổi nhân rộng diện tích trồng cây khoai sọ nương. Ông Nguyễn Văn Hòe, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Trạm Tấu cho biết.
Hiện nay khoai sọ nương huyện Trạm Tấu đã được rất nhiều người dân, đặc biệt là các người tiêu dùng của trong và ngoài tỉnh biết đến. Vì hiện nay khoai sọ nương có độ dẻo, độ thơm, được người tiêu dùng đánh giá rất cao. Trong những năm vừa qua thì huyện Trạm Tấu từ thực hiện có hơn vài chục hecta khoai sọ, nhưng đến nay với sự quyết tâm, đặc biệt là được sự ưa chuộng của người dân, người tiêu dùng, thì hiện nay người huyện Trạm Tấu đã triển khai trồng được 212 hecta.
Để cây khoai sọ đạt năng suất chất lượng, đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật xuống tận cơ sở để phổ biến cho nhân dân quy trình trồng, chăm sóc, thu hoạch. Nhờ đó người dân đã nâng cao nhận thức và thay đổi trong quá trình canh tác. Anh Nguyễn Đình Hiệt, Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện Trạm Tấu cho biết.
Đến thời vụ chúng tôi xuống tập huấn cho bà con, những hướng dẫn bà con cách trồng này và mật độ trồng và cách bón phân và chăm sóc, và đến và hướng dẫn đến cuối vụ thu hoạch thì tôi hướng dẫn bà con thu hoạch và chọn lựa những củ để làm giống và phân loại những củ đó bán và củ làm giống để vụ giống như vụ sau.
Nếu như năm 2020, huyện Trạm Tấu có khoảng 8 hectare khoai sọ nương được trồng ở 10 xã với sản lượng đạt trên 1.000 tấn. Thì đến thời điểm này, huyện đã trồng mới 212 ha khoai sọ nương, năng suất đạt từ 9 đến 11 tấn một ha, trở thành một trong những loại cây trồng đem lại thu nhập cao cho người dân. Ông Giàng A Sáy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sa Hồ cho biết.
Cây khoai sọ thì nói chung là cũng chưa phải là bây giờ mới trồng, mà cây khoai sọ là từ xưa thì người đồng bào cũng đã trồng lâu đời nay. Nhưng mà để trồng năng suất và chất lượng và để trồng cho đại trà ấy, thì năm nay được chủ trương của huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện thì xã phải tuyên truyền vận động bà con thu giống, để chuẩn bị giống, chuẩn bị nương để trồng và phải lựa chọn những củ giống thật tốt để trồng thì năng suất mới cao. Còn nếu mà những quả mà nhỏ hoặc là quả bị sâu thì trồng năng suất không cao. Và năm nay thì xã Sa Hồ trồng trên 37 ha diện tích khoai sọ và cho đến thời buổi này thì khoai sọ cũng đang phát triển rất là tốt.
Để nâng cao giá trị sản phẩm khoai sọ nương, bảo vệ được uy tín của nhãn hiệu chứng nhận, huyện Trạm Tấu có tạo điều kiện cho các hợp tác xã trên địa bàn bao tiêu, thu mua, hỗ trợ quảng bá sản phẩm trên thị trường. Chị Đào Thị Thùy, Phó Giám đốc Hợp tác xã Hưng Thùy, một đơn vị thu mua, bao tiêu sản phẩm và được phép sử dụng nhãn hiệu chứng nhận khoai sọ nương cho biết thêm.
Chúng tôi bao tiêu cái sản phẩm khoai sọ này cho các bà con ấy, là hợp tác xã tôi đi lên tận nơi để động viên các bà con trồng và chúng tôi cũng phải tìm những cái nơi nào mà khoai sọ để được đảm bảo ngon nhất, dẻo nhất, thơm nhất. Chúng tôi thu mua cho các bà con, và trong khi thu mua xong thì chúng tôi về nhà chúng tôi sơ chế. Đấy, chúng tôi sơ chế củ to là củ to, củ nhỏ là củ nhỏ, và đóng bao bì và đóng vào để có tem mác.
Từ một sản phẩm thuần túy bản địa với diện tích manh mún, nhưng nhờ những định hướng đúng đắn, huyện Trạm Tấu đã phát triển cây khoai sọ nương thành sản phẩm có nhãn hiệu trên thị trường. Vùng nguyên liệu được quy hoạch tập trung tại các xã như Bản Mù, Bản Công, Xà Hồ, chú trọng vào chất lượng sản phẩm, gia tăng yếu tố khoa học kỹ thuật trong quy trình sản xuất, từ đó mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân so với các loại cây trồng truyền thống.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay các sân cỏ nước Anh diễn ra những trận đấu tại vòng 3 League Cup 2021-2022. Đa số những đội bóng lớn được đánh giá cao đều giành những kết quả thuận lợi hơn ở vòng đấu này. Brentford, đội bóng đang chơi rất hay tại ngoại hạng Anh, đã có màn hủy diệt đối thủ Oldham bằng chiến thắng 7-0. Đây cũng là trận đấu có tỷ số cách biệt lớn nhất tại đây. Trong khi đó, Liverpool dù tung ra sân đội hình dự bị ở chuyến làm khách trước Norwich City, nhưng đoàn quân của huấn luyện viên Klopp vẫn giành chiến thắng 3-0 trước đối thủ nhờ cú đúp của Minamino và một đàn thắng của Divock Origi. Cũng giống như Liverpool, Man City ra sân với đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị nhưng vẫn thi đấu áp đảo trước đối thủ Wycombe. Đội bóng của huấn luyện viên Pep Guardiola bị dẫn trước ở phút 22 nhưng sau đó đã ghi liền 6 bàn thắng để đánh bại đối thủ với tỷ số 6-1. Cầu thủ ghi thi đấu nổi bật nhất của Man City ở trận đấu này là Mahrez với 2 bàn thắng, 1 kiến tạo. Trong số các loạt trận diễn ra sáng nay có 3 trận đấu phải giải quyết thắng thua trên loạt đấu súng. Queen Park Rangers gây sốc khi thắng Everton, Leeds United vượt qua Fulham và Southampton đánh bại Sheffield United.
Đêm qua đã diễn ra trận đấu muộn Serie A giữa Inter Milan và Fiorentina. Fiorentina đã nhập cuộc để tự tin và có màn mở tỷ số ở phút 23. Gonzalez là người đã lập công cho đội chủ nhà. Sau giờ nghỉ, Inter thi đấu quyết tâm hơn và họ chỉ mất có 7 phút để đưa trận đấu trở lại thế quân bình. Damian là người ghi bàn bằng cú đá chìm quyết đoán. Khi Fiorentina còn chưa hết choáng váng, họ tiếp tục phải nhận thêm gáo nước lạnh ở phút 55. Zico đưa bóng đập đất trước khi đi vào lưới. Để đối phương lật ngược tình thế chóng vánh, một số cầu thủ đội chủ nhà đã không còn giữ được sự bình tĩnh. Phút 78, tiền vệ Gonzalez của họ phải nhận liên tiếp 2 thẻ vàng và bị truất quần thi đấu. Được chơi hơn người, Inter càng thi đấu áp đảo nên không có gì bất ngờ khi họ ghi thêm một bàn do công của Perisic và thời điểm trận đấu còn 3 phút nữa là kết thúc. Thắng Fiorentina với tỷ số cách biệt, Inter đã leo lên ngôi đầu bảng bảng xếp hạng với 13 điểm có được sau 5 vòng. Tại vòng 6 La Liga, cú đúp của Luis Suarez chính là điểm nhấn của trận đấu giữa Getafe và Atletico. Đúng phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 1, Mitrovic có pha đánh đầu cực căng đưa bóng đập cột dọc bật vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Oblak. Có được bàn vượt lên dẫn trước ở thời điểm cực kỳ nhạy cảm, Getafe càng chơi càng tự tin. Tuy nhiên một sai lầm đáng trách của Alena đã phá hỏng tất cả. Phút 74, cầu thủ trưởng thành từ lò của La Masia đã phạm lỗi thô thiển, buộc trọng tài phải rút thẻ đỏ. Kể từ đây thế trận dễ thở hơn rất nhiều với Atletico. Phút 78, đón nhận đường tạt sớm của Hermoso từ bên trái, Suarez khống chế khéo léo rồi dứt điểm quyết đoán gỡ hòa 1-1 cho Atletico. Đến phút bù giờ đầu tiên, lại là Suarez đón điểm rơi chính xác, đánh đầu tinh tế ghi bàn thắng thứ hai cho riêng mình, đồng thời ấn định chiến thắng 2-1. Có được 3 điểm toát mồ hôi, Atletico tạm vượt lên Real để chiếm vị trí số 1 trên bảng xếp hạng La Liga.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 22 ngày 23 tháng 9 năm 2021. Khu vực phía Tây, đêm và sáng nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông vài nơi, ngày giảm mây trời nắng gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 25-27 độ. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 16-18 độ. Khu vực phía Đông, đêm và sáng nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông vài nơi, ngày giảm mây trời nắng gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ, nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ. Thành phố Yên Bái, đêm và sáng nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông, ngày giảm mây trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 32-33 độ, nhiệt độ thấp nhất 24-25 độ.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.